Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là bài giảng ngày Chủ nhật. Vào buổi tối, tiếp theo chương trình thường lệ, chúng tôi có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Và bây giờ là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa.
Nhân loại chúa ta ra đời trần gian nghinh vô vô đời kịp mơ cửa lòng tiếp rước con trời bầu trời vẫn vẫn hoa tinh bầu trời vẫn vẫn hoa tinh trời đã hết sương ca kinh khen vua mình phước cho nhân loại chúa này cai trị muôn dân nâu ca thấy rõ bình hòa chính nghĩa chi vì lòng đại từ ngài là đại lòng đại từ ngài là đại từ ai chúa ta cô kim ai thầy.
Chúng tôi xin đọc lời Chúa trong Phúc Âm Luca chương 2. Lúc ấy Caesar Augusta ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinio làm quan tổng đốc xứ Syri. Ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Giu-đê để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình, đang có thai. Khi hai người ở nơi đó, thì ngày sinh của Mary đã đến. Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Và cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và vinh quang của Chúa chói lòa chung quanh. Họ rất sợ. Thiên sứ bèn nói rằng, đừng sợ, vì này ta báo cho các anh một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Đó là hôm nay tại thành David đã sinh cho các anh một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Này là dấu cho các anh nhìn nhận Ngài, các anh sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Bỗng chốc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ca ngợi Đức Chúa Trời rằng sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thế vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ. Còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước cùng mình. Thưa quý thính giả, nhân mùa kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh năm 2008, Đài Nguồn Sống xin kính chúc quý thính giả một mùa Giáng sinh tràn đầy ân lành của Chúa. Hôm nay trong giờ học Kinh Thánh hàng tuần của Đài Nguồn Sống, chúng tôi mời quý thính giả cùng chúng tôi nghiên cứu một đề tài liên quan đến Chúa Giáng sinh, đó là trở về bằng con đường khác. Một truyền đạo đơn cổ xưa có tựa đề là Những lời sau cùng đáng ghi nhớ. Tác giả đã ghi ra những câu nói cuối cùng của những người sắp từ giã cõi đời, vì tin rằng đó là những lời chân thật nhất cho biết triết lý sống của một người. Nhưng việc này làm tôi liên tưởng đến những dòng cuối cùng của một câu chuyện hay là một tác phẩm văn chương nào đó. Thí dụ như hai câu cuối cùng của truyền Kiều là Lời quê chấp nhặt dông dài, mua vui cũng được một vài trống canh. Cuốn Kinh Thánh có câu cuối cùng là Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu ở với mọi người. Trong câu chuyện Giáng sinh ghi lại ở Phúc Âm Ma-thi-ơ thì câu cuối cùng là Kế đó trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Phần đáng ghi nhớ nhất của câu này là nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Đối với tôi, họ đi đường khác mà về xứ mình là câu cuối cùng của câu chuyện Chúa Giáng sinh. Đúng là như thế, vì Ma-thi-ơ thuật tả câu chuyện các nhà chiêm tinh đến tôn thờ ấu chúa. Tiếp theo là nói về việc thiên sứ báo tin cho Joseph về kế hoạch sát hại hài nhi Giêsu, và gia đình Joseph đã vâng lời thiên sứ di tản sang Ai Cập. Nhưng phần này không thuộc về câu chuyện Chúa Giêsu Giáng sinh nữa, nhưng là phần xen kẽ giữa câu chuyện Chúa Giáng sinh và nhiệm vụ của ông Giăng, người đi trước mở đường cho Chúa Cứu Thế, nghĩa là khoảng 30 năm sau khi Chúa ra đời. Vì vậy câu cuối cùng của truyền Chúa Giáng sinh là nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Câu này suy ra rất quan trọng trong ý nghĩa, vì ngụ ý rằng ai đã thực sự gặp và tôn thờ Chúa Giêsu thì từ giây phút ấy con đường người ấy đi hoàn toàn đổi hướng. Trong mùa kỷ niệm Chúa Giáng sinh năm 2008, tôi xin mời quý thính giả suy nghĩ về cuộc thay đổi quan trọng này. Thật ra Ma-thi-ơ không thuật tả nhiều về sự thay đổi của các nhà chiêm tinh, mà theo bản dịch Kinh Thánh cũ gọi là các bác sĩ. Dĩ nhiên là họ trở thành môn đệ của Chúa Cứu Thế trước khi Chúa hy sinh và phục sinh. Nếu ngôi sao do Chúa điều khiển dẫn lối họ đến tôn thờ Chúa Hải Đồng, thì chắc chắn họ cũng sẽ được mặc khải về Chúa chính là đấng giải cứu cuộc đời của họ khỏi chốn trầm luân. Ngoài ra ảnh hưởng của họ chắc chắn mở đường cho việc giảng truyền phúc âm trong thời các sứ đồ và sau đó trên các miền đất quê hương của họ. Chắc chắn là cuộc đời của các nhà thông thái này phải thay đổi vì đã trực tiếp gặp và tôn thờ Chúa cứu thế. Vì sao chúng ta dám chắc chắn như vậy? Chúng ta xét đến các điểm sau đây. Thứ nhất là các chiêm tinh gia này đến Jerusalem cốt để chiêm ngưỡng một ông vua của trần gian, một lính tù chính trị, vì vào ý kiến vua Herod để hỏi về tân vương là đúng, vì tân vương phải sinh trong dòng vua và thần dân chắc phải hân hoan ca mừng. Nhưng họ không thấy những cảnh này vì nhân vật họ tìm không ở Jerusalem mà ở một nơi tầm thường là Bethlehem. Họ chắc chắn đã đọc các lời tiên tri rằng: Hỡi Bethlehem, đất Juda, thật ngươi chẳng kém gì các thành lớn của xứ Juda đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là đấng chăn dân Israel, tức dân ta. Matthew chương 2 câu 6 hay Miche chương 5 câu 2. Như vậy, dù họ tìm đến Do Thái cốt để gặp một lãnh tụ chính trị, một ông vua, một tân vương trong một nước, họ đã gặp một lãnh tụ tâm linh, ông vua của toàn vũ trụ. Họ đã gặp một người mà sau này người ấy dám tuyên bố với thống đốc Phi-lát trước phiên tòa sự rằng: Nước của ta chẳng thuộc về thế gian này. Nếu nước ta thuộc về thế gian này, thì tôi tớ ta sẽ đánh trận để ta khỏi phải nộp cho người Giu-đa. Nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Phúc âm Giăng chương 18, câu 36. Thứ hai là, các nhà nghiên cứu này cũng có thể trở về với một quan niệm mới về các lãnh tụ chính trị đang cầm nắm vận mệnh các nước. Vua Herod đã đánh lừa họ vì vua nói rằng muốn tôn thờ ấu chúa, nhưng thật ra là muốn sát hại. Họ đã tin lời vua, nhưng cho đến khi thiên sứ hiện ra cho biết sự thực, họ mới hay mưu độc của ông vua này. Thứ ba, các nhà nghiên cứu này cũng có một hiểu biết mới về giới lãnh đạo tôn giáo trong nước Do Thái khi ấy. Tưởng rằng các vị này quan tâm về mục đích tìm kiếm của họ vì là một lãnh tụ của nước Do Thái, nhưng họ nhận thấy rằng giới lãnh đạo tôn giáo không mảy may quan tâm và rất hời hợt tiếp đón họ. Vì ngay khi được tin Chúa Hài Đồng sinh ra tại Bethlehem, họ cũng không màng đến thăm hay sai người đi thăm dò. Họ không hề quan niệm rằng đó là một việc quan trọng vô cùng trong lịch sử nhân loại. Đó chính là những điểm đổi thay trong quan điểm của các nhà nghiên cứu này sau khi cất công đến vùng Do Thái, thủ đô Jerusalem và địa danh Bethlehem. Câu hỏi mà tôi đưa ra để áp dụng bài học hôm nay là: quý vị đã có ai từng kinh nghiệm như các nhà nghiên cứu ngày xưa mà Kinh Thánh gọi là các bác sĩ đó không? Quý vị đã từng gặp Chúa Giêsu chưa? Nếu đã gặp Chúa, đã tôn thờ Chúa, thì cuộc sống của quý vị đã thay đổi như thế nào? Hay quý vị dù đã gặp Chúa, tôn thờ Chúa, mà vẫn đi trở lại con đường mình vẫn đi? Có lẽ quý vị đang tìm ra một lãnh tụ chính trị, hay nói theo ngôn ngữ thời đại, là đi tìm một giải pháp của đời để giải quyết nan đề của quý vị. Có lẽ quý vị đang tìm sự thành công trong tiền tài, danh vọng hay thứ vui xác thịt để lấp đầy khoảng trống thiếu vắng Chúa trong cuộc đời của quý vị. Nếu quý vị đã thử, quý vị chắc cũng biết những thứ này không hề làm được điều mà quý vị trông mong đâu. Vì chỉ một mình Chúa cứu thế có thể làm đầy khoảng trống về Chúa trong tâm hồn của quý vị. Cuối cùng, quý vị phải đến cùng Chúa Giêsu. Vì trong cuộc Giáng sinh của Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời đã mặc khải chính Ngài. Trong cái chết của Chúa Giêsu, Ngài đã cứu chúng ta khỏi tội, vì Ngài chết thay chỗ cho mỗi chúng ta. Trong sự phục sinh của Ngài, Ngài đã cho chúng ta bằng chứng về quyền năng có sẵn cung ứng cho chúng ta để thắng tội ác. Và một ngày kia biến đổi chúng ta trở thành hình ảnh thánh khiết và phước hạnh như Chúa. Có lẽ quý vị từng tin tưởng vào cái khôn ngoan của những lính tù chính trị trong đời. Quý vị từng tin theo triết thuyết này hay chủ nghĩa kia, nhưng không được thỏa lòng. Hẳn là như vậy, vì so với những gì Chúa thực hiện, khôn ngoan của đời này không là gì cả. Khôn ngoan của Đức Chúa Trời, thứ khôn ngoan thật, được trình bày trong tin mừng về Chúa Giêsu, con của Đức Chúa Trời. Chúa chỉ đòi hỏi quý vị gặp gỡ Ngài để học biết cái khôn ngoan thiên thượng đó và được giải cứu khỏi cuộc đời lầm than đầy bất mãn này. Bất cứ quý vị đặt lòng tin nơi nào khác, cuối cùng quý vị sẽ chờ đón một cuộc phán xét đó thôi. Trong khi đó, tại thập tự giá, quý vị sẽ thấy tội mình được che đậy bằng máu hy sinh của Chúa Giêsu và hưởng ân sủng tha thứ của Chúa để không bao giờ phải ra tòa và bị xét tội nữa. Quý vị nên nhớ rằng con đường mà quý vị đang đi rất nguy hiểm. Vì Kinh Thánh dạy rằng, trên đường lối chúng nó giặc những sự tàn hại và khổ nạn. Chúng nó chẳng biết con đường bình an. Roma chương 3 câu 16, 17. Chúa Giêsu cũng mô tả con đường ấy với lời lẽ như sau. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư vong. Kẻ vào đó cũng nhiều, nhưng cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống. Kẻ kiếm được thì ít. Matthew chương 7 câu 13-14. Trong khi đó thì Kinh Thánh cho chúng ta hay rằng con đường Chúa dành cho chúng ta là những người tin nhận Chúa, khởi đầu với Chúa cứu thế và đưa đến chỗ chân chính, chân thật, thỏa mãn và hoàn hảo. Chúng ta sẽ dành ít phút nói về con đường Chúa chỉ cho chúng ta. Thứ nhất, đó là con đường xác định, không phải ảo giác hay mơ hồ. Lời Chúa từng dạy, khi các ngươi xê qua bên hữu hoặc bên tả, tai các ngươi sẽ nghe có tiếng đằng sau mình rằng, này là đường đây, hãy noi theo. Ê-sai 30 câu 21. Đây là con đường rõ ràng trong một thế giới nhiều cạm bẫy và rất phức tạp. Một phương diện thì mỗi chúng ta đang đi lạc và không biết mình đi về đâu và hậu quả ra sao. Vì vậy, một con đường xác định rõ nơi đến là điều cần thiết. Chúa Giêsu từng dạy rõ rằng chính Chúa là con đường. Răng 14 câu 6, nghĩa là Chúa là con đường duy nhất dẫn đến chỗ được giải thoát. Con đường duy nhất dẫn mọi người đến cùng Thượng Đế, Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đặt trước mặt chúng ta một con đường đặc biệt. Những người tin Chúa lúc ban đầu gọi là đạo. Những người ấy đi lạc, nhưng con đường ấy đã thể hiện cho họ. Nay họ quyết tâm đi trên đường này, nhờ ân sủng của Chúa. Thứ hai, chúng tôi cũng xin giới thiệu con đường này cho quý vị. Vì con đường của Chúa là con đường hoàn hảo nhất. Thành thật mà nói, thì đôi lúc con đường rất khó đi, nhưng đó là con đường tuyệt hảo. Vì do chính Chúa là đấng tạo thành mỗi chúng ta đặt ra, vì Ngài có mục đích tốt lành cho mỗi người chúng ta. Thứ ba, con đường này cũng là con đường đảm bảo nhất, vì lúc nào cũng dẫn chúng ta đến nơi mình đi. Roma chương 6 câu 22 ghi rằng, nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi, và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng. Con đường mà quý vị bước lên, sẽ đưa đến nơi mà Chúa muốn quý vị đến. Thứ tư, con đường mà chúng tôi giới thiệu với quý vị là con đường hân hoan nhất. Trong câu chuyện Chúa Giáng sinh, ai được Chúa mặc khải tin mừng này, cũng hân hoan phấn khởi. Khi Mary mang thai Chúa Giêsu, bà dì Elizabeth chúc mừng nói rằng, bởi vì tai ta mới nghe tiếng ngươi chào, thì con nhỏ trong lòng ta liền nhảy mừng. Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm. Marie bèn nói rằng, linh hồn tôi ca ngợi Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là cứu Chúa tôi. Phúc âm Luca chương 1, câu 44 cho đến 47. Sau đó các thiên sứ loan báo cho các mục tử. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay, tại thành David, đã sinh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Phúc âm Luca chương 2, câu 10. Các gã chăn cừu sau khi gặp Chúa Giáng sinh cũng tràn đầy niềm vui và đi loan tin mừng. Bọn chăn chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã báo trước cùng mình. Luca chương 2 câu 20. Ngay các bác sĩ hay các kim tinh gia thấy ngôi sao chỉ lối đến tôn thờ Chúa cũng rất vui mừng. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Matthew chương 2 câu 10. Quý vị thì sao? Quý vị đã có niềm vui khi biết rằng trong Chúa cứu thế có cứu rỗi, và biết rằng những câu hỏi khó khăn nhất đều được giải đáp trong Ngài hay không? Quý vị có hay rằng biết Chúa thương yêu mình là một niềm vui khó mô tả hay không? Thứ năm, cuối cùng, đây là con đường duy nhất. Tôi không nói về tôn giáo và niềm tin của loài người, nhưng nói về phương cách tìm về cội nguồn của sự sống là Thiên Chúa, Thượng Đế hay Đức Chúa Trời, thì đây là con đường duy nhất, không có con đường nào khác nữa. Trong đời có nhiều niềm tin và vô số tôn giáo, nhưng chỉ có một con đường dẫn quý vị đến với Chúa là con đường mang tên Giê-xu. Đó cũng chính là lý do mà toàn thế giới hân hoan kỷ niệm ngày Chúa Giê-xu ra đời như hôm nay, vì đó là khởi đầu một kỷ nguyên mới cho nhân loại, kỷ nguyên trở về nguồn sống, về cho được tha thứ và được cứu rỗi. Thưa quý vị, nếu quý vị là những người đã tin nhận Chúa, tôn thờ Chúa, xin hãy tự xét mình xem có còn tiến bước trên con đường mang danh Giê-xu hay chỉ gia nhập vào một tôn giáo thôi. Vì Giáng sinh chỉ có ý nghĩa thật đối với những ai thật sự gặp Chúa hài đồng, tôn thờ Ngài và bằng lòng bước đi trong ánh sáng của lời Chúa dạy để hưởng hạnh phúc vĩnh hằng. Những người khác nhiều khi chỉ theo trào lưu mà sống, nhưng không thật sự nắm bắt được ý nghĩa thật của câu chuyện Chúa vào đời. Chúng tôi thiết tha kêu gọi tất cả quý vị hãy đến tôn thờ Chúa Giê-xu trong mùa kỷ niệm Chúa Giáng sinh năm nay, và hãy theo con đường mới trở về cuộc sống của mình. Được như vậy, chúng tôi xin có lời chân thành chúc mừng quý vị.
Anh này vắng vẻ.
nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Vào buổi tối, tiếp theo chúng tôi có mục suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe. Thân mến tạm biệt quý thính giả.